Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ ba, ngày 24 tháng 10 năm 2023, thứ ba trong tuần thứ 29 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 12, từ câu 35 đến câu 38. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em, chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ." Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong trích đoạn tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi các tín hữu luôn có tâm tình và thái độ tỉnh thức trong mọi lúc mọi nơi, tựa như người tôi tớ luôn tỉnh thức và chờ đợi ông chủ để có thể mở cửa ngay cho ông mà dụ ngôn hôm nay mô tả. Tất cả những câu nói như thắt lưng cho gọn, thắt đèn cho sẵn hay áo sắn đai lưng mô tả cách ăn mặc gọn gàng cho người đầy tớ trong bối cảnh xã hội Do Thái thời Chúa Giêsu, nói lên tư thế đang làm việc và luôn sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào, hoặc sẵn có đèn sáng cho ông chủ ngay lúc ông đi ăn cưới trở về vào ban đêm hay bất cứ khi nào. Hơn thế nữa, thái độ tỉnh thức còn mô tả lòng kính mến, trung tín của gia nhân khi không màng đến giờ giấc phải tỉnh thức chờ đón ông chủ. Thời gian có khi là canh hai hoặc canh ba, nghĩa là hầu như phải canh thức suốt đêm trong sự sẵn sàng. Dưới ánh nhìn của Thánh sử Luca, ông chủ ở trong dụ ngôn vừa nói chính là Chúa Giêsu. Ngày mà ông chủ trở về chính là ngày quang lâm. Tất cả mọi người đều phải tỉnh thức chờ đón ngày Chúa đến, ngày Thiên Chúa đến xét xử trần gian. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu nói phúc cho những đầy tớ nào luôn sống với thái độ tỉnh thức như thế trong khi chờ đợi ngày quang lâm. Khi ấy, ông chủ sẽ nói như Chúa Giêsu mô tả. Ông chủ sẽ thắt lưng đưa họ vào bàn ăn và đến bên từng người mà phục vụ họ. Quả vậy, chính Chúa Giêsu sẽ phục vụ, và những ai tỉnh thức chờ đón Ngài trong ngày quang lâm thì sẽ được dự tiệc của Đấng Mêsia. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, với sứ điệp tin mừng hôm nay, chúng ta được mời gọi xem xét lại đời sống, tâm tình và thái độ của bản thân mình đang khi chờ đợi ngày cánh chung với Chúa Giêsu. Hơn một lần, trong các sách tin mừng, Chúa Giêsu mời gọi tỉnh thức và cầu nguyện, vì điều này có vai trò rất quan trọng trong đời sống của Kitô hữu. Lý do phải tỉnh thức và cầu nguyện vì chúng ta không biết lúc nào là ngày ấy xảy đến, như chính Chúa Giêsu đã khẳng định trong dụ ngôn tin mừng hôm nay. Người ta không biết lúc nào Chúa sẽ đến, chỉ biết phải chờ đợi người sẽ đến cách bất ngờ. Đó là lý do duy nhất của việc tỉnh thức. Và như vậy, phương thế tỉnh thức cho những điều Chúa nói chỉ có thể là sống giây phút hiện tại và làm cho nó đầy yêu thương như đấng đáng tính, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuật đã chiêm nghiệm và đã sống. Tỉnh thức chính là sống ngay từ bây giờ những giới răn Chúa dạy bằng tất cả trách nhiệm và lương tâm kỳ tổ giáo, không dừng dưng với thực tại trần thế, nhưng luôn làm cho nó thấm được những giá trị của tin mừng. Một khi có được tâm thế ấy trong đời sống đức tin hàng ngày, tựa như người tôi tớ trùng tín luôn vui mừng chờ đợi chủ về, hay như người trinh nữ khôn ngoan luôn sẵn sàng với dầu tình yêu đèn bác ái để đón chàng rể đến, thì việc Chúa đến khi nào và lúc nào sẽ không còn quan trọng đối với Kitô hữu nữa, vì mọi giây phút đối với họ đều là ân sủng, đều là tình yêu. Lạy Chúa, ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Xin cày xa những gì cản bước tiến chúng con trên đường về với Chúa, để một khi xác hồn thanh thản, chúng con được hoàn toàn tự do thực hiện ý Chúa. Amen.
Chúa vẫn biết con không là gì, Chúa ơi. Chúa vẫn biết con bao mòn hen yếu đuối, Chúa dẫn lối đưa con vào đời, Chúa ban xuống ơn thiêng diệu vời để con luôn thuộc về Chúa. Tình Chúa yêu con biết bao cao
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican. Thống kê mới nhất về số tín hữu của Giáo hội Công giáo trên thế giới. Số tín hữu Công giáo gia tăng tại các nơi trên thế giới, ngoại trừ tại Âu Châu. Theo các con số do hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng công bố hôm 20 tháng 10 năm 2023, nhân ngày Thế giới truyền giáo lần thứ 97, cử hành vào Chủ nhật 22 tháng 10 vừa qua, dựa trên Sở Thống kê Trung ương của Tòa Thánh. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, số tín hữu Công giáo trên toàn cầu vượt quá 1 tỷ 300 triệu người. Theo đó, sự gia tăng tín hữu diễn ra tại Phi và Á Châu, cả số linh mục, tu sĩ nam nữ, trong khi tại các nơi khác bị suy giảm. Cả số phó tế vĩnh viễn và tiểu chủng sinh cũng gia tăng. Chi tiết hơn, dân số thế giới là 7 tỷ 785 triệu 800 ngàn người, trong số này có 1 tỷ 375 triệu 852 ngàn người Công giáo, tức là tăng 16 triệu 240 ngàn người so với con số được công bố năm 2022. Tính theo đại lục, tín hữu Công giáo tại Phi Châu tăng thêm 8 triệu 312 ngàn người, Mỹ Châu thêm 6 triệu 629 ngàn tín hữu, theo sau đó là Á Châu và Châu Đại Dương. Tỷ lệ Công giáo thế giới có phần suy giảm. Hiện nay, có 17,67% dân số toàn cầu là người Công giáo, tức là giảm 0,006% so với năm 2022 trước đó. Trong năm qua, số giám mục trên thế giới giảm 23 vị và hiện còn 5.340 vị. Số giám mục gia tăng tại Phi Châu nhưng giảm bớt tại Mỹ Châu. Tổng số linh mục trên thế giới cũng giảm sút, hiện có 407.872 vị, tức là giảm 2.347 linh mục so với năm ngoái. Sự suy giảm này nhiều nhất tại Âu Châu, bớt đi 3.632 linh mục, Mỹ Châu giảm 963, nhưng linh mục gia tăng tại Phi Châu thêm 1.518 vị, Á Châu thêm 718 linh mục, Úc Châu có thêm 11 linh mục trong năm ngoái. Tuy giảm sút, nhưng số linh mục hiện làm việc tại Âu Châu vẫn đứng đầu trong các đại lục với 160.322 vị. Số nữ tu trên thế giới giảm 10.588 vị và hiện còn 608.958 nữ tu, gia tăng 2.275 vị tại Phi Châu, 366 tại Á Châu, nhưng giảm nhiều tại Âu Châu với 7.804 vị, Mỹ Châu mất đi 5.185 vị, Úc Châu giảm 240 nữ tu. Cũng vậy đối với tu huynh, có sự giảm sút, bớt đi gần 800 thầy, và toàn giáo hội chỉ còn 49.774 tu huynh. Các tu hội đời gia tăng tại Phi Châu, nhưng giảm sút tại Âu Mỹ.
Tin Palestine. Ít nhất 17 người thiệt mạng trong vụ nhà thờ chính thống tại Gaza bị dội bom. Trong cuộc dội bom tại nhà thờ Thánh Porfirio ở Gaza, có ít nhất 17 người thiệt mạng, theo tổ chức Caritas Quốc tế. Caritas Quốc tế và Caritas Trung Đông và Bắc Phi, gọi tắt là Caritas Mona, mạnh mẽ lên án Israel, các cố tình dội bom vào các thường dân và các hạ tầng cơ cấu dân sự, đồng thời nói rằng, chúng tôi tái kêu gọi tất cả các phe hãy ngừng chiến, bảo vệ các thường dân, bảo đảm cho các đồ cứu trợ nhân đạo được di chuyển ngay tới các thường dân, trong an ninh và không bị cản trở, tôn trọng công tác quốc tế. Đức Thượng phụ Giáo hội Chính thống Hy Lạp ở Jerusalem lên án việc làm này của Israel là một tội ác chiến tranh và nói rằng, tấn công các nhà thờ và các địa điểm của giáo hội như những nơi người tị nạn vô tội, đang phụ lão ấu, đang trú ngụ là một tội ác chiến tranh không thể làm ngơ không biết tới. Tòa Thượng phụ cho biết sẽ tiếp tục chu toàn nhiệm vụ tinh thần và tôn giáo, trợ giúp và cho trú ẩn trong thời kỳ chiến tranh. Cả Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva, Thụy Sĩ cũng mô tả cuộc tấn công của Israel vào khu vực Thánh Đường là điều vô nghĩa lý, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường việc bảo vệ các nơi thánh mà người tị nạn chạy tới lánh nạn, trong đó có các nhà thương, trường học và các nơi thờ phượng. Mục sư Jerry Dinley, tổng thư ký của hội đồng, nói rằng, chúng tôi cầu nguyện để tất cả những người bị thương sớm được bình phục và chia buồn với Đức Thượng phụ Teofilo thứ hai và và tất cả các anh chị em chính thống trong chu kỳ tổ. Về phần thủ tướng Netanyahu của Israel, ông tuyên bố chiến dịch oanh kích liên tục của Israel vào Gaza được tiếp tục không ngừng để chuẩn bị cho giai đoạn kế tiếp, đó là quân đội sẽ tiến vào miền này. Phát ngôn viên của quân đội Israel nhìn nhận có vụ này và nói là đang kiểm chứng, nhưng tố giác rằng Hamas đã cố tình bố trí tại những vùng dân cư và dùng dân chúng tại Gaza như những chiếc quẫn người. Nhà thờ Thánh Porfirio của chính thống Hy Lạp ở Gaza là thánh đường cổ kính nhất còn được sử dụng tại thành Gaza, được thánh hiến năm 1150 và có mộ của Thánh Porfirio đi Gaza, nguyên là một ẩn sĩ và là giám mục tại Gaza hồi thế kỷ thứ 5.
Tin Tổng giáo phận Huế. Tổng giáo phận Huế cử hành khánh nhật truyền giáo. Sáng thứ Năm, ngày 19 tháng 10 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Phủ Cam Huế, Ủy ban loan báo tin mừng Tổng giáo phận Huế đã cử hành khánh nhật truyền giáo năm 2023 với chủ đề Hiệp hành để truyền giáo. Các tham dự viên bao gồm quý cha, quý cư sĩ nam nữ thuộc các dòng tu, quý anh chị em đến từ khắp các giáo xứ, các hiệp hội tín hữu trong Tổng giáo phận đã quy tụ về nhà thờ chính tòa Phủ Cam để cử hành ngày này trong một khí tươi vui, phấn khởi. Mở đầu chương trình họp mặt là lời chào mừng của cha Gioan Bautista Phạm Sứ, trưởng ban loan báo tin mừng Tổng giáo phận Huế. Tiếp theo, lúc 8 giờ, cha Đa Minh Phan Hưng, Tổng thư ký Hội đồng Mục vụ Tổng giáo phận, đã chia sẻ với các tham dự viên đề tài hiệp hành để truyền giáo. Cha Đa Minh giúp các tham dự viên hiểu rõ hơn về sứ điệp của Đức Thánh Cha cho ngày truyền giáo năm nay. Đồng thời, cha mời gọi mọi người cùng hướng về và cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 16 đang nhóm họp tại Tòa Thánh cùng với Đức Thánh Cha. Vào lúc 9 giờ, các tham dự viên hân hoan chào đón Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng giám mục Phó Tổng giáo phận Huế và cha Anton Dương Quỳnh, Tổng đại diện đến với ngày họp mặt. Đức Tổng giám mục Giuse vui mừng giới thiệu Đức Tổng giám mục Phó Giuse và có bài huấn từ trước các tham dự viên của ngày họp mặt này. Cao điểm của ngày họp mặt là thánh lễ cầu nguyện cho công cuộc loan báo tin mừng, diễn ra vào lúc 10 giờ 15 do Đức Tổng giám mục Phó Giuse Đặng Đức Ngân chủ tế, cùng đồng tế có cha Anton Tổng đại diện và quý cha trong Tổng giáo phận. Trong bài chia sẻ lời Chúa, Đức Tổng giám mục Giuse gợi nhắc cộng đoàn về công cuộc truyền giáo chính là bản chất của giáo hội và là sứ mạng cao cả của mọi tín hữu. Như hai môn đệ trên đường Emmaus chỉ thực sự lòng bừng cháy, chân bước nhanh khi họ có Chúa và nhận ra sự hiện diện của Chúa. Đức Tổng giám mục Phó nói, không có Chúa Giêsu, tự sức chúng ta không thể làm gì được. Trong mọi hoạt động tông đồ, sức mạnh của chúng ta, nguồn lực của chúng ta, cơ cấu của chúng ta không đủ, dù là rất cần thiết. Không có sự hiện diện của Thiên Chúa và sức mạnh của Thánh Thần, công việc của chúng ta, dù được tổ chức tốt cũng sẽ không thể sinh hiệu quả. Vì thế chúng ta hãy ra đi để nói cho mọi người biết Đức Giêsu là ai. Sau lời nguyện hiệp lễ, cha Gioan Bautista trưởng ban loan báo tin mừng thay lời cho tất cả cộng đoàn ngỏ lời cảm ơn Đức Tổng giám mục Giuse, Đức Tổng giám mục Phó Giuse, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và hết những ai đã giúp đỡ cho công tác tổ chức ngày cử hành này. Đáp từ, Đức Tổng giám mục Phó Giuse một lần nữa bày tỏ niềm vui khi được dâng thánh lễ đầu tiên với cộng đoàn dân Chúa Tổng giáo phận và hẹn gặp cộng đoàn trong thánh lễ nhận sứ vụ vào đầu tháng 11 tới. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Phó Giuse ban phép lành và kết thúc thánh lễ.
Tin Vatican, Đức Thánh Y Sơn Y khẳng định Thượng Hội đồng Giám mục không thay đổi cơ chế giáo phẩm của giáo hội. Đức Thánh Y Michael Sơn Y, dòng tên người Canada gốc Việt, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, tuyên bố rằng Thượng Hội đồng Giám mục đang nhóm tại Roma không có ý thay đổi cơ cấu nền tảng về phẩm chất của giáo hội Công giáo. Đức Thánh Y Sơn Y cũng là thành viên theo chức vụ tại Thượng Hội đồng này. Tuyên bố với giới báo chí hôm 19 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Y nhấn mạnh rằng các cơ cấu phẩm chất của giáo hội chẳng có gì phải sợ trước tiến trình lắng nghe và điều này không gây hại gì cho cơ cấu này. Trái lại, hoạt động của cơ cấu sẽ được cải tiến. Trong những ngày này, Thượng Hội đồng đang bàn đến sự đồng trách nhiệm trong giáo hội, dịch tản quyền, thực thi quyền bính của Đức Giáo Hoàng, các giáo mục trong tương lai. Đức Tổng Giám mục Dabulo Mpapo, Tổng Giám mục Giáo phận Pretoria, thủ đô Nam Phi, thì nhấn mạnh rằng thành giáo phận và đồng hành tính bổ túc cho nhau. Tinh thần đồng hành phải thấm nhập vào các cơ cấu, đó là một tính đồng hành với Đức Giáo hoàng ở trung tâm. Một đại biểu của Hội đồng Giám mục Mỹ tại Thượng Hội đồng là Đức cha Daniel Flores, Giám mục Giáo phận Brownsville, bang Texas, trong cuộc họp báo nhắc đến những trào lưu chống lại Thượng Hội đồng này, và người ta cho rằng công nghệ này bị lèo lái và kết quả đã được định trước. Nhưng Đức cha Flores mạnh mẽ chống lại điều này và nhận xét đây là thời đại có những nghi kỵ tột cùng và nó cũng ảnh hưởng tới giáo hội. Đức cha cho biết không thể có âm mưu nào đằng sau Thượng Hội đồng này và cũng chẳng lo lắng về điều đó. Bản thân ngài cảm nhận sự chân thành và lương thiện trong các cuộc trao đổi tại Thượng Hội đồng với sự quan tâm của Đức Thánh Cha.
Tin Giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng. Đại hội truyền giáo lần thứ 7 của Giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng. Anh em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các thánh và là người nhà của Thiên Chúa. Đó là tâm tư của Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, giám mục Giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng, trong ngày khai mạc Đại hội truyền giáo của Giáo phận lần thứ 7, diễn ra từ chiều 20 tháng 10 đến sáng 21 tháng 10 vừa qua, với sự tham dự đông đủ của mọi thành phần dân Chúa từ Hà Giang, Cao Bằng hay Vũ Lễ, Lạng Sơn. Sau khi khai mạc, Đức cha Giuse đã chia sẻ với các tham dự viên thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho tín hữu Ephesus để mời gọi tham dự viên, nhấn mạnh đến công việc loan báo tin mừng bằng cách gọi mọi người đến nhà của mình, nhà của Thiên Chúa là giáo xứ, giáo phận, để mọi người không còn cảm thấy xa lạ, nhưng được coi như người nhà và dân thánh của Thiên Chúa. Sau phần chia sẻ của Đức Giám Mục là tham luận của đại diện từ các giáo xứ, giáo điểm với những tâm tình thao thức khó khăn cũng như thuận lợi trong công việc loan báo tin mừng. Vào lúc 19 giờ, thánh lễ cầu nguyện cho giáo dân tông đồ, Đức cha Giuse nhấn mạnh đến vai trò trách nhiệm, tầm quan trọng của ơn gọi giáo dân mà Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đang nhóm họp tại Roma. Sáng hôm sau, ngày 21 tháng 10, lúc 10 giờ, thánh lễ trọng thể tại nhà thờ chính tòa cũng do Đức cha Giuse chủ sự để cầu nguyện cho việc loan báo tin mừng cho các dân tộc. Mở đầu thánh lễ, Đức giám mục giáo phận mời gọi mọi thành phần dân Chúa trong toàn giáo phận thực hiện sứ điệp Ngày Thế giới truyền giáo năm 2023 này, với chủ đề mà Đức Thánh Cha Francisco đã chọn, lòng bừng cháy, chân bước nhanh, để ý thức hơn trong việc loan báo tin mừng của mình. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Giám mục mời gọi mọi người khi gặp phải những thử thách, chán nản, muốn bỏ cuộc khi gặp thử thách, và thất vọng khi đặt những hy vọng vào điều mình lựa chọn và bị thất vọng, như chính hai môn đệ trên đường Emmaus trong tin mừng được chọn suy niệm trong ngày này. Đức cha Giuse nói, hai môn đệ theo Chúa đặt hy vọng vào Chúa Giêsu và đã thất vọng khi chứng kiến thầy mình bị đóng đinh trên thập giá. Giấc mơ bấy lâu nay bị tan biến và hai ông đã chán nản bỏ cuộc rời Jerusalem. Nhưng khi gặp Chúa Giêsu, khi gặp được chính Ngài khi bẻ bánh, tinh thần các ông đã được bừng cháy và cất bước lên đường. Mỗi chúng ta cũng vậy, trong cánh đồng truyền giáo Lạng Sơn, Cao Bằng đầy khó khăn, thách đố, nhiều khi cũng chán nản, muốn bỏ cuộc, cũng được mời gọi nhanh chóng để cảm nhận ra lòng bừng cháy và chân bước nhanh để mạnh dạn ra đi loan báo tin mừng bằng chính đời sống của mình, luôn luôn mở ra, mở cửa tâm hồn, mở cửa gia đình, mở cửa nhà thờ và giáo xứ để đón nhận mọi người không loại trừ, để giới thiệu Chúa tình yêu cho mọi người. Kết thúc thánh lễ, mọi người cùng chia sẻ niềm vui trong bữa cơm trưa thân tình tại khuôn viên tòa giám mục.
Tiếp theo đây, Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Thiên Chúa nhân hậu biết dường nào với nhà Israel, với những kẻ có lòng trong sạch. Thế mà tôi đã gần như hụt bước, một chút nữa là tôi phải trượt chân. Những lời mở của Thánh Vịnh 73 như phần đầu về một câu chuyện đức tin đầy ấn tượng và có sức lôi cuốn. Tác giả dẫn đưa chúng ta vào trong cảnh huống đầy sự chất vấn về niềm tin, rằng nếu đặt niềm tín chung vào Chúa nhân hậu, thì vì điều gì mà người công chính lại hoài nghi? Tuy nhiên, lời Thánh Vịnh cho ta thấy điều gì đó quen thuộc, như ta gặp thấy hình ảnh và sự thắc mắc nghi ngờ của chính mình hiện lên. Giây phút này, chúng ta hãy cùng lắng đọng, để gẫm suy và để cùng hòa mình vào câu chuyện đức tin qua lời Thánh Vịnh mà dâng lên tâm tình cầu nguyện. Khởi đi từ nền tảng đức tin của người sống công chính, tác giả đã mạnh mẽ xác tín. Thiên Chúa nhân hậu với chúng ta là những người thuộc dân Chúa đã giữ lòng trong sạch. Nhưng từ điều này, tác giả rất tinh tế để mở ra vấn nạn rất chung của người sống niềm tin, để chạm đến nỗi ưu tư rất riêng của họ. Thế mà tôi đã gần như hụt bước, một chút nữa là tôi phải trượt chân. Câu chuyện đức tin của tác giả sử dụng đại từ nhân xưng tôi đã nên như lời thầm thỉ nguyện thưa của mỗi người chúng ta. Bởi đôi khi, chúng ta cũng gần như hụt bước trong hành trình giữ vững niềm tin, hoặc chỉ một chút nữa thôi là chúng ta trượt dài trong việc kiên trì sống đời sống ngay lành, yêu thương mà Chúa đã dạy. Vì cũng như tác giả, trước mắt chúng ta là một nghịch lý thật khó hiểu. Khi mà ác nhân thịnh đạt hoài, chúng không nếm mùi tân khổ, chúng lấy vẻ kiêu căng làm vòng đeo cổ, lấy thói bạo hành làm áo che thân. Chúng vẫn cứ an nhàn, thu tích thêm của cải. Còn người sống theo đường lối Chúa, luôn cố gắng giữ lòng trong trắng, sống thanh sạch không vướng vẩn thói tục, thì suốt ngày con bị đòn bị đánh, mỗi sớm mai hình phạt rình chờ. Vâng, bức tranh nghịch lý về hiện thực đời sống đức tin của chúng ta hiện lên rõ nét trong từng lời Thánh Vịnh. Vì vậy mà đã có lúc chúng ta muốn thấy ác giả ác báo, nhưng lại chỉ thấy người làm điều bất chính, đang ngạo nghễ trong cuộc sống giàu sang, phủ phê, an nhàn, còn người sống ngay lành lương thiện, lại chịu cảnh thật thà thua thiệt. Đây chính là thực tế đau lòng đang diễn ra mỗi ngày trước mắt của người công chính. Một thực tế thật không dễ đón nhận, bởi nó quá phi lý, dễ làm cho lòng tin của chúng ta trở nên ngờ vực vào sự quan phòng của Chúa. Tuy nhiên, chính khi lòng tin lên đến chất vấn để tìm kiếm câu trả lời, đó là lúc người tin tìm đến gần Thiên Chúa hơn. Vì thế, tác giả Thánh Vịnh đã thưa lên cùng Chúa. Nên con mới gẫm suy để hiểu điều này, nhưng đối với con thật là vất vả. Cho tới ngày được vào trong Thánh Điện, con mới am tường hậu vận chúng ra sao. Thật vậy, đây chính là con đường đưa chúng ta đến câu trả lời cho mọi thắc mắc, là nơi chúng ta tìm được sự đáp trả cho những điều mà lý trí con người không thể giải thích. Nơi đây chính là Thánh Điện, là nơi ta gặp gỡ Thiên Chúa trong cầu nguyện và tôn kính Ngài, nơi ta lắng nghe và suy gẫm lời Chúa, và là nơi ta dâng lên Ngài những lễ dâng hy sinh của cuộc đời ta. Chỉ khi gặp gỡ và ở lại trong Chúa, thì đôi mắt đức tin của chúng ta mới mở ra, tâm hồn mới bừng tỉnh mà thoát ra khỏi sự u mê của những bận tâm thế tục, hướng ánh nhìn về Chúa, về những kinh nghiệm được Chúa yêu thương, che chở, đỡ nâng, qua những gian nan thách đố, qua những sự xấu xa và đam mê tội lỗi. Khi lòng bình lặng bên Chúa, thì đôi mắt đức tin cũng dần sáng tỏ để nhận ra rằng vật chất, phú quý, danh vọng, quyền lực đều chỉ là phù vân chóng qua, và sẽ chẳng thỏa mãn được khát vọng sâu xa trong mỗi con người. Bởi vì bản chất của con người là hướng đến sự toàn mỹ, mà chỉ nơi Thiên Chúa chúng ta mới tìm và thỏa mãn được khát vọng hạnh phúc đích thực. Lạy Chúa, xin cảm tạ Chúa, vì qua lời Thánh Vịnh, chúng con được trải lòng mình trước Chúa, vì những yếu đuối bất an, nghi ngờ hay kém lòng tin của chúng con. Trong phút cầu nguyện này đây, chúng con được tác giả Thánh Vịnh dẫn đưa trở về bên Chúa, để tìm được lối đường về với cùng đích của đời mình, là sự bình an và hạnh phúc khi có Chúa ở cùng. Chúng con cũng muốn lặp lại lời Thánh Vịnh, như để thưa lên cùng Chúa về niềm xác tín rằng, thật con ở với Chúa luôn, tay con Ngài nắm chẳng buông chẳng rời. Con còn ai chốn trời xanh, bên Ngài thế sự thật tình chẳng ham. Amen.
An tâm cùng Chúa con đi, dẫu cho muôn sự đổi thay, gian nan con không chùn bước, bão buồn chẳng nao núng gì. Con vui vì Chúa yêu con, vẫn luôn dang rộng đôi tay, đỡ nâng trong mọi giây phút, ơn thiên đổ tràn tràn chứa. Chúa đồng hành bên con, từ lúc mang con chẳng thôi.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.